Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 41. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 12, hàng thứ nhất. Trang thứ 12, hàng thứ nhất. Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Long Vương Ngôn: Nhược hữu Bồ Tát y thử thiện nghiệp, ư tu đạo thời, năng ly sát hại, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, trường thọ vô yểu, bất vi nhất thiết, quán tật tổn hại. Lời Phật chân thành, quan trọng là tin được. Người hiện nay đối với lời nói của Phật phần lớn là bán tín bán nghi. Đây là người học Phật. Người không học Phật luôn cho rằng đây là lời khuyến thiện của nhà Phật, nhất định không phải là lời chân thật, cho nên rất khó tiếp nhận. Dẫn đến cái nguyên nhân này, nói một cách chân thật, người xuất gia có trách nhiệm rất lớn. Người thế gian tại sao không thể tiếp nhận lời của Phật vậy? Hình tượng của người xuất gia khiến họ coi thường. Lời của Phật hay như vậy, các bạn đều là người xuất gia nhằm tuyên dương Phật giáo, nhưng mà suy nghĩ hành vi của bản thân bạn thì hoàn toàn không tương ưng với lời Phật dạy. Có thể thấy bản thân các bạn đều không tin. Các bạn không tin mà khuyên chúng tôi tin, sao có thể được? Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ cái đạo lý này. Chúng ta đối với lời của Phật vì sao tin vậy? Chúng ta biết thông qua sự tu học giới định tuệ, thật sự khai trí tuệ, sau khi trí tuệ mở rồi, đối với tất cả hiện tượng thế xuất thế gian thông đạt hiểu rõ. Đây là điều mà chúng ta không thể sánh với Phật Bồ Tát. Các ngài thấy rõ ràng chúng ta mê hoặc điên đảo. Người thế gian đang mê, nhưng hoàn toàn không thừa nhận mình mê. Họ thừa nhận mình có trí tuệ cao độ. Họ thấy cổ thánh tiên hiền là mê tín. Cái quan niệm sai lầm này phải làm thế nào để nó chỉnh sửa trở lại? Đây là không phải là việc dễ dàng. Trước tiên, bản thân chúng ta phải thông qua tu học chứng thực lời của Phật là chân thật. Nếu như không thông qua tu học nghiêm túc, cái cảnh giới này không đạt được, vĩnh viễn tùy thuận tập khí phiền não của mình, tùy thuận theo tri kiến của mình, nhất định không chịu tin theo lời của Phật. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, đây là nói với sáu cõi phàm phu. Trước khi bạn chưa chứng được A-la-hán, nhất định không nên tin theo ý của mình. Tại sao vậy? Tại sao sau khi chứng được A-la-hán là có thể tin vào ý của mình? Đạo lý ở chỗ nào? A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não rồi. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc đoạn hết rồi. Phật nói, người ở vào trong trình độ này gọi họ là chánh giác. Giác ngộ của họ không có sai lầm. Cũng tức là nói, cách nghĩ, cách nhìn của họ là chính xác, không phải sai lầm. Nếu như bạn kiến tư phiền não chưa có đoạn, kiến tư phiền não không dễ hiểu. Đây là danh từ Phật học. Hay nói cách khác, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, cái thứ này chưa có đoạn, thì tri kiến của bạn là bất chánh. Kiến thức mà bạn học nhiều đi nữa, thậm chí là bạn có thể đem Đại Tạng Kinh đọc thuộc từ đầu đến cuối, giảng đến mức hoa trời rơi rụng, bạn vẫn không phải chánh kiến. Chỉ có người đầy đủ chánh kiến, biết tâm từ bi của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, người thế gian chưa đến cái cảnh giới này. Nếu như họ có thể tôn sư trọng đạo, có thể thuận theo lời giáo huấn của thánh hiền, y giáo phụng hành, loại người này có phước rồi. Cái này không phải trí tuệ của họ, đây là thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp của họ. Họ có phước, họ có thể tiếp nhận, họ có thể tin, họ có thể phụng hành, họ được phước. Kinh văn từ đoạn lớn dưới đây là nói thập thiện nghiệp thực tiễn vào trong pháp hành của Bồ Tát. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được thập thiện nghiệp là cơ sở của tu hành. Không có thập thiện thì làm gì có lục độ. Cho nên phía sau lục độ nói tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo, đủ dạng pháp môn, đều lấy thập thiện làm cơ sở. Không có thập thiện là không có Phật pháp. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Phật ở đây nói rất rõ ràng, nhược hữu Bồ Tát y thử thiện nghiệp ư tu đạo thời. Bạn phải hiểu được cái thiện nghiệp này là thiện nghiệp của trời người. người đầy đủ thập thiện, cho dù không học Phật, không tu hành, không có nương theo Phật Đại Tiểu Thừa tu hành, họ tuyệt đối không bị đọa ba đường ác. Tại sao vậy? Họ vô tham, vô sân, vô si. Họ lìa tham sân si rồi. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Tâm tham đọa ngạ quỷ, sân hận đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Họ có thể xa lìa ba đường ác. Xa lìa tham sân si chắc chắn không đọa ba đường ác. Cho nên đây là căn bản của trời người. Ở trong lục đạo đạt được điều kiện căn bản của hai đường trời người, chúng ta không nghiêm túc tu hành làm sao được? Phật yêu cầu đối với chúng ta, phần trước nói rất rõ ràng, ngày đêm thường niệm thiện pháp. Thường niệm thiện pháp chính là chỉ thập thiện, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Thường niệm là tâm thiện, tư duy là tư tưởng của bạn thiện, quán sát là kiến giải hành vi của bạn thiện. Như vậy mới khiến các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Cách tăng trưởng như thế nào vậy? Tăng trưởng đây là học Phật. Từ trên cơ sở này tu học, đủ dạng Phật pháp ở trong cửa Phật. Không có cơ sở của thập thiện thì pháp hành gì cũng vô ích, đều miễn bàn đến. Cái này chúng ta nhất định phải biết. Phật ở chỗ này rất từ bi, nói từng điều với chúng ta. Đoạn này đều là nói bố thí. Trước tiên nói với bạn, lìa sát hại chính là không sát sanh mà thường hành bố thí, thì các bạn được là quả báo như thế nào? Thường phú tài bảo, người thế gian cầu phú quý, sát sanh mà được phú quý. Phú quý từ đâu mà có vậy? Tuyệt đối không phải họ sát sanh mà có được, là họ đời trước tu tích nhân thiện, nên đời này được quả báo thiện. Phật nói rất hay, muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này. Nếu như ta muốn biết nghiệp ta tạo trong đời quá khứ là nghiệp gì, thì cứ xem những cái mà ta thọ nhận trong đời này. Đời trước gieo nhân, đời nay nhận quả báo. Muốn biết quả đời sau, xem đời nay gieo gì, ta đời sau là quả báo gì. Hãy nghĩ xem hành vi tạo tác đời này của ta là quả báo ở đời sau. Đời này được phú quý là trong đời quá khứ tu nhân thiện. Nếu như đời này được phú quý mà không biết tu thiện, thậm chí là dùng thủ đoạn phi pháp để giành lấy phú quý, Phật Bồ Tát hiểu rõ bạn có được phú quý không phải do cái thủ đoạn này của bạn có được, là do nhân thiện của bạn tu trong quá khứ mà được. Bạn ngày nay dùng đủ thứ thủ đoạn không chính đáng, cho rằng là đạt được phú quý rồi. Không phải vậy. Nghiệp mà bạn tạo đời nay, đời sau sẽ thọ báo. Người thế gian có mấy người hiểu được cái đạo lý này? Có mấy người hiểu rõ cái chân tướng sự thật này? Phật Pháp được gọi là bảo. Dựa vào điều gì? Là dựa vào đối với nhân quả ba đời, cái chân tướng sự thật này hiểu rõ thấu triệt. Nó nói với chúng ta, chỉ dạy chúng ta chúng ta làm sao được giàu có. Trong đây mỗi điều đều là được giàu có. Bởi vì cái mà bạn tu là bố thí, bố thí thì được giàu có. Lìa thập ác được giàu có là sự thật. Ở trong mỗi một câu đều có không thể xâm đoạt. Sự giàu có của bạn tuyệt đối không có ai có thể xâm phạm, tuyệt đối không có ai có thể đoạt lấy. Chúng ta ngày nay người đạt được giàu có, ngày đêm thường lo lắng, lo được lo mất, sợ của cải bị mất hết. Thật sự dùng thập thiện để tu bố thí thì của cải bạn được sẽ mỗi ngày tăng trưởng, tuyệt đối sẽ không tiêu tan. Không sát sanh. Bản thân là bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh trường thọ. Câu phía dưới là trường thọ vô yểu. Yểu là chết yểu, đoạn mạng. Bất vi nhất thiết oán tật tổn hại. Oán là oan gia, tật là trộm cướp. Oan gia của bạn, oan gia có rất nhiều. Làm sao có vậy? Quá khứ kết oán thù với người ta. Quá khứ không phải một đời một kiếp, quá khứ vô lượng kiếp đến nay. Bạn thử nghĩ xem, kết oán thù với bao nhiêu người, đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh. Oan oan tương báo không bao giờ dứt. Sự việc này Phật nói rất rõ ràng. Bạn kết oán thù với người ta, đây là nhân. Nhân muốn biến thành quả, trong đó phải có duyên. Nếu như không có duyên, tuy có nhân ác, nhưng quả ác sẽ không hiện tiền. Đời này gặp được Phật Pháp, tin nhận phụng hành, đem tâm hành của mình biến thành thuần thiện, duyên ác đoạn mất rồi. Dù cho có rất nhiều quan gia trái chủ, ta ngày nay không có duyên, gặp phải cũng sẽ không khởi hiện hành. Cho nên nhà Phật nói, điểm mấu chốt của quả báo chuyển biến là do duyên. Nhân chúng ta không có cách gì điều khiển được, duyên có thể điều khiển. Chúng ta tu tất cả duyên thiện, đoạn tất cả duyên ác, thì sự tổn hại của oán tặc sẽ xa lìa thôi. Cho dù gặp phải có một số tổn hại nhỏ, cũng không đến nỗi trở ngại việc lớn. Cho nên kiết hung hòa phước là ở trong tâm chúng ta mà chuyển. Cái này quan trọng, nhất định không được sát sanh. Không những không được sát sanh, dứt khoát không được phép làm tổn hại việc của người. Tất cả chúng sanh vì ta mà khởi phiền não là chúng ta sai rồi. Người tạo tác những nghiệp ác đều là ngu muội vô tri. Tư tưởng kiến giải hành vi của họ, bạn hãy quan sát tỉ mỉ. Nếu là tương ưng với thập ác, họ không tương ưng với thập thiện. Thập thiện tu hành đến tầng thứ tương đối. Phần trước Phật nói bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, đó là trình độ cao. Ở trong cái trình độ này là trực tiếp tu Pháp Bồ Tát. Cho nên Phật ở chỗ này đem Pháp Bồ Tát đặt ở đoạn văn thứ nhất. Nếu như còn có mảy may bất thiện xen tạp, là thiện của bạn không thuần rồi. Phật dạy người như vậy, nhà nho cũng dạy người như vậy. Nhưng nhà nho nói không cặn kẽ bằng như Phật nói. Nhà nho nói minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định. Tri chỉ biết dừng là gì vậy? Chí thiện. Dừng ở chí thiện. Ngay ở chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được nhà nho là khuyên người lập chí, Phật Pháp khuyên người phát tâm. Chúng ta nên phát cái tâm gì? Cái tâm chí thiện. Tâm chí thiện đối với mình là cái thâm tâm ở trong tâm Bồ Đề. Tâm chí thiện đối nhân sự thế tiếp vật là tâm đại bi ở trong tâm Bồ Đề. Từ chí thiện có thể kiến tánh, tánh là tâm chân thành. Ở trong Quán Kinh gọi là tâm chí thành. Nho khuyên người lập chí như vậy, đó là lập chí làm thánh nhân. Phật dạy chúng ta phát tâm là dạy chúng ta phát tâm phải làm Phật. Vậy mới là đích thực chỉ ư chí thiện. Cho nên dứt khoát không được có một mảy may cái tâm tổn hại người khác, ý niệm tổn hại tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát độ chúng sanh không nôn nóng nhất thời, vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, luôn luôn trồng thiện căn cho tất cả chúng sanh. Trong kinh nói rất hay, danh hiệu của chư Phật Bồ Tát một khi nghe qua tai, mãi mãi trồng được thiện căn. Tất cả chúng sanh ở trong một đời có cơ hội nhìn thấy tượng Phật, nghe thấy danh hiệu Phật là thiện căn đã được gieo vào rồi. Đời này không thể thành tựu, hoặc giả là ở đời sau, hoặc giả đời sau nữa, hoặc giả ở nhiều kiếp về sau, gặp được duyên chín mùi rồi chắc chắn được độ. Cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, biết tầm quan trọng của thập thiện nghiệp đạo. Cố gắng, nỗ lực, tu học, thành tựu bản thân cũng là thành tựu người khác. Tự lợi, lợi tha.